mục Hỏi đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục Hỏi đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, chúng tôi giới thiệu tới quý vị và các bạn nội dung câu hỏi 141.
Câu 141, hội nghị ban lãnh đạo mở rộng để thảo luận giới thiệu người ứng cử của cơ quan tổ chức đơn vị được tổ chức như thế nào? Trả lời, thành phần tham dự hội nghị ban lãnh đạo mở rộng của cơ quan tổ chức đơn vị được xác định như sau. Đối với tổ chức chính trị, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội, thành phần dự hội nghị gồm đoàn chủ tịch mở rộng tới người đứng đầu các tổ chức thành viên. Tổ chức nào không có tổ chức thành viên thì tổ chức hội nghị đoàn chủ tịch mở rộng tới đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc. Ban thường vụ mở rộng tới đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc hoặc ban thường trực mở rộng tới đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc. Trường hợp tổ chức xã hội không lập ban thường vụ thì tổ chức hội nghị ban chấp hành. Đối với cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, đơn vị sự nghiệp, thành phần dự hội nghị gồm lãnh đạo cơ quan, đại diện ban chấp hành công đoàn, đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc. Đối với đơn vị vũ trang nhân dân, thành phần dự hội nghị gồm chỉ huy đơn vị, đại diện ban chấp hành công đoàn nếu có, đại diện quân nhân và chỉ huy các đơn vị cấp dưới trực tiếp. Đối với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân triệu tập và chủ trì hội nghị Ủy ban nhân dân mở rộng đến đại diện lãnh đạo đơn vị trực thuộc. Đối với Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện thì Chủ tịch Hội đồng nhân dân triệu tập và chủ trì hội nghị gồm Thường trực Hội đồng nhân dân, Phó trưởng ban của Hội đồng nhân dân. Đối với Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp xã thì Chủ tịch Hội đồng nhân dân triệu tập và chủ trì hội nghị gồm Thường trực Hội đồng nhân dân, Phó trưởng ban của Hội đồng nhân dân và Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân. Đối với các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện và các cơ quan khác của nhà nước thì người đứng đầu cơ quan triệu tập và chủ trì hội nghị ban lãnh đạo mở rộng đến đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc nếu có và đại diện ban chấp hành công đoàn. Đối với các đơn vị sự nghiệp thì người đứng đầu đơn vị triệu tập và chủ trì hội nghị ban lãnh đạo mở rộng đến đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc nếu có và đại diện ban chấp hành công đoàn. Đối với tổ chức kinh tế thì người đứng đầu tổ chức triệu tập và chủ trì hội nghị ban lãnh đạo mở rộng đến người đứng đầu các phòng ban, phân xưởng, trạm, trại và đại diện ban chấp hành công đoàn. Đối với đơn vị vũ trang nhân dân thì chỉ huy đơn vị triệu tập và chủ trì hội nghị gồm chỉ huy đơn vị, đại diện ban chấp hành công đoàn nếu có, đại diện quân nhân và chỉ huy các đơn vị cấp dưới trực tiếp. Trường hợp người đứng đầu cơ quan tổ chức đơn vị được dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thì cấp phó của người đứng đầu cơ quan tổ chức đơn vị triệu tập và chủ trì hội nghị. Trình tự thủ tục tổ chức hội nghị được thực hiện như sau. Đại diện lãnh đạo cơ quan tổ chức đơn vị, chỉ huy đơn vị vũ trang nhân dân báo cáo tình hình và kết quả hội nghị lấy ý kiến của cử tri nơi công tác đối với từng người được dự kiến giới thiệu ứng cử. Những người dự hội nghị thảo luận và biểu thị sự tán thành của mình đối với từng người được giới thiệu ứng cử bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kín do hội nghị quyết định. Hội nghị cử tổ kiểm phiếu gồm từ 3 đến 5 người. Trường hợp quyết định biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín thì phiếu giới thiệu phải đóng dấu của cơ quan tổ chức đơn vị đó. Hội nghị thông qua biên bản và danh sách người được giới thiệu ứng cử theo mẫu số 03 BCD BQH MT. Biên bản hội nghị cử tri nơi công tác lấy ý kiến về người được cơ quan tổ chức đơn vị ở Trung ương dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội phải được gửi cùng biên bản hội nghị ban lãnh đạo của cơ quan tổ chức đơn vị nhận xét về người được giới thiệu ứng cử đến Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trước khi hội nghị hiệp thương lần thứ hai được tổ chức. Biên bản hội nghị cử tri nơi công tác lấy ý kiến về người được cơ quan tổ chức đơn vị ở địa phương dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội phải được gửi cùng biên bản hội nghị ban lãnh đạo của cơ quan tổ chức đơn vị nhận xét về người được giới thiệu ứng cử đến Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh trước khi hội nghị hiệp thương lần thứ hai được tổ chức. Biên bản hội nghị cử tri nơi công tác lấy ý kiến về người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân phải được gửi cùng biên bản hội nghị ban lãnh đạo của cơ quan tổ chức đơn vị nơi người đó công tác nhận xét về người được giới thiệu ứng cử đến Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tổ chức hội nghị hiệp thương trước khi hội nghị hiệp thương lần thứ hai được tổ chức. Phần tiếp theo của nội dung hỏi đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, chúng tôi sẽ tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn trong chương trình sau.